Chân Linh Cửu Biến, chương 1651, Hiến Tế, 2, Góc Chuyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, một cái vảy màu vàng tím đột nhiên dâng lên từ trong tay Đặng Thiên Minh. Trên cái vảy thỉnh thoảng lóe ra 9 trận pháp cực nhỏ dày đặc phức tạp đến làm thần niệm của pháp tướng tu sĩ đều không thể dò xét rõ ràng. Hơn nữa trên vảy còn lóe ra một cỗ khí tức khổng lồ tương đương với pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Cái vảy đó chính là cái nghịch lân lân phiến được Lục Bình trước khi rời khỏi Bắc Hải đặc biệt để lại cho Đặng Thiên Minh ghi lại giao đạo nhân 9 đạo căn cơ trận pháp. Hơn nữa phía trên mạng khí tức mạnh mẽ cũng khiến cho Đặng Thiên Minh nhìn qua giống như một vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ vậy. Thực ra hắn chỉ là chân linh phái một vị trận pháp đại tông sư mới vừa tiến cấp pháp tướng sơ kỳ không lâu thôi. Cái vảy nghịch lân trong cảm giác chính xác không làm của Đặng Thiên Minh sau khi rơi vào cái hố lớn bị cấm cố vẫn ở chỗ cũ dãy rùa trên linh bảo trường địch. Lâm Vũ lão tổ ở bầu trời duyên khôn đảo ngăn cản ba vị đại tu sĩ vậy công nháy mắt trong thần niệm cảm ứng không ngờ lại mất đi tung tích của bản mệnh linh bảo. Một tiếng hét lớn làm Lâm Vũ lão tổ trong lúc nhất thời tâm đàm câu liệt đột nhiên truyền đến từ trên duyên khôn đảo. Hiến tế thủy, tam thúc tổ, nếu như đã khiến cho thuần dương lão tổ Lâm Vũ phá hủy đại trận của chân linh phải dùng để bắt thất tinh động thiệt Lục Thiên Bình lúc này sinh tử chưa biết chân linh phái đã không đáng để lo. Bọn ta cần gì phải khẩn yếu phá hủy chân linh phải như vậy, lúc này tìm thất tinh động thiên mới trọng yếu nhất. Vũ Văn Phi Tường hiển nhiên có bất mãn đối với Vũ Văn Thông Thiên trì hoãn tìm kiếm thất tinh động thiệt, không đợi Vũ Văn Thông Thiên nói gì, một vị thuần dương tu sĩ khác một bên đã trách cứ. Càn rỡ, gia tộc trưởng bối quyết định cũng một mình người hậu bối có thể xía miệng, có biết tôn trọng trưởng bối không? Vũ Văn Phi Thường thần sắc thẫn thờ, nói, tôn nhị không dám, tuy nhiên nhìn sắc mặt của hắn hiển nhiên vẫn rất không phục đối với điều này. Một vị Vũ Văn thế gia thuần dương khác còn đợi trách cư Vũ Văn Thông Thiên phất tay dừng lại, cười nói. Thất để chớ tức giận, tiểu tử này có chủ ý của mình hiểu biết cũng chuyện tốt. Vũ Văn Đạo Thiên hiển nhiên đối với lần này vẫn canh cánh trong lòng, nói. Bất quá là thị tài ngạo vật thôi, là một trong đệ tử đời thứ ba ưu tú nhất của gia tộc Tam Ca cùng gia tộc trưởng bối thật quá mức cưng chiều, như vậy không thể nghi ngờ giúp bạn họ càng thêm phách lối khí diềm. Đó khiến cho từng người một trở nên con mắt vô tồn trưởng, ngay cả gia tộc trưởng bối quyết định cũng dám nghi ngờ. Nếu không phải hãy cố gắng tỏa tỏa nhuệ khí của bọn họ còn thật cho rằng hôm nay Vũ Văn thế gia đã là thiên hạ của bọn họ rồi. Thất để cớ gì hòa khí lớn như vậy? Vũ Văn Thông Thiên xoay người lại hướng Vũ Văn Phi Tường trầm giọng nói. Còn không mau bồi tội với thất thúc tổ ngươi. Vũ Văn Phi Tường đang định hành lễ bồi tội, Vũ Văn Đạo Thiên khoát tay áo một cái, không nhịn được nói. Không cần, lão phu mấy ngày nay cũng tâm tình không tốt vốn được Tam Ca phù chiếu muốn tới hải ngoại giải sầu, không ngờ lại bởi vì chuyện này. Gia tộc hôm nay khiến cho kinh lôi khác nhi cùng ngươi ba người làm cho chướng khí mịt mù. Ba người các ngươi sau lưng có chỗ dựa, lão phu vốn chí thân ở bên ngoài, không muốn nhúng vào vùng nước đục của ba người các ngươi không? Góc Chuyện audio.com, ngờ lần này bị Tam Ca tính kế thật khiến cho người ta căm tức mà. Vũ Văn Thông Thiên cười bồi tội nói, như thế cũng do lão phu không phải thất đệ kính xin chờ trách. Vũ Văn Đạo Thiên thở dài một cái, nói, được rồi, lúc này nói xin lỗi còn có tác dụng gì? Người trong gia tộc lúc này sợ rằng đã nhận định lão phu phải đứng về phe của Phi Tường chính là cả người là miệng cũng không nói được. Vũ Văn Thông Thiên cùng Vũ Văn Phi Tường hai người nhìn nhau một cái, sắc mặt đều có chút ngượng ngùng. Lúc này Vũ Văn Đạo Thiên lại nói, cũng may Phi Tường tiểu tử so sánh cùng hai tiểu tử kia chỉ biết lập bang kết phái trong gia tộc tử ít nhiều còn biết làm một ít thực sự. Hơn nữa bất luận tiểu thiên thế giới thật đúng là có thể đánh vỡ nguyền rủa Vũ Văn thế gia ta không có chân linh tu sĩ hay không, ít nhất đây cũng đang vì tương lai của Vũ Văn thế gia tính toán đường ra, cũng không uổng lão phu tới Bắc Hải đi một chuyến này. Vũ Văn Thông Thiên cùng Vũ Văn Phi Thường hai người tất cả đều mừng rỡ, Vũ Văn Thông Thiên cười nói. Ha ha, có thất để tương trợ chuyện tính toán lần này càng nhiều mấy tầng nắm chặt. Vũ Văn Phi Thường càng thêm khom người hành lễ nói. Đa tạ thất thúc tổ thông cảm. Vũ Văn Đạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thần sắc vẫn không vui, nhưng đã ít đi nghiêm nghị trước đó. Vũ Văn Thông Thiên lúc này mới giải thích với Vũ Văn Phi Tường. Chuyện tiểu thiên thế giới liên quan đến thánh địa truyền thừa căn bản, tông môn hưng suy thực có thể nói là sống chết đại sự tồn vong chi đạo. Chân linh phải tất nhiên sẽ cùng gia tộc tranh đoạt đến cùng. Nếu chỉ trừ Lục Thiên Bình, phá hủy duyên khôn đảo chân linh phái ngày sau chưa chắc sẽ không bồi dưỡng một tên Trương Thiên Bình, Lý Thiên Bình nào đó. Nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc để năm sau xuân về lại mọc nữa thật không phải là điều bậc trí giả nên làm. nếu như đã có cơ hội, ít nhất phải phá hủy cho chân linh phái nhất quyết không gượng dậy nổi. Đến lúc đó thất tinh động thiên chẳng phải là vật trong túi của gia tộc sao? Vũ Văn Phi tưởng nói, tam thúc tổ nói đệ tử dè dặt rồi, chẳng qua chân linh phái đã từng xuất hiện một vị chân linh lão tổ. Tông môn hộ phái đại trận so sánh cũng lưu hữu thủ đoạn của chân linh lão tổ. Nếu chân linh phái tử thủ, bọn ta muốn công vào thiên linh sơn cũng không dễ. Vũ Văn Thông Thiên cười nói, cho nên mới muốn đưa bọn họ ra khỏi. Lúc này, duyên khôn đảo bên ngoài thiên linh sơn liên tiếp truyền tới chấn động kịch liệt, cả mảnh hải vực cũng bắt đầu rung chuyển. Đừng bảo là thiên linh sơn, chính là đám người Vũ Văn Thông Thiên mai phục ngoài thiên linh sơn mấy chục dặm đều cảm nhận được chân chân thiết thiết. Ha ha, trò vui bắt đầu rồi. Nếu ta đoán không sai, duyên khôn đảo tất nhiên là chỗ đất toàn thể chân linh phái cực kỳ coi trọng. Lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, chân linh phái đại tu sĩ ở lại giữ trên thiên linh sơn có mấy người chạy tới duyên khôn đảo. Vũ Văn Phi tưởng nói, chân linh phát hiện giờ có một vị thuần dương chính là Lục Thiên Bình, ngoài ra còn có thiên tượng, thiên lâm, thiên linh, thiên cầm bốn pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Trừ Khương Thiên Lâm hôm nay người ở Đông Hải, trên thiên linh sơn hôm nay xem ra còn có ba vị đại tu sĩ mới đúng. Nguyên Tửu lão tổ mới vừa thối lui ra vạn độc thương khung bích chính là ngẩn ra, ngay sau đó thở dài một cái đưa tay một chiều, một trận rung chuyển trong hư không. Một thanh thủy tinh, góc truyện audio.com, chùy phá vỡ không gian bay thẳng tới Nguyên Tửu lão tổ. Thủy tinh tháp ở đỉnh đầu rũ xuống một đạo quang mạc đem thủy tinh chùy quấn vào trong tháp. Và cách chương.